Vâng, thưa cha. Như vậy thì con xin phép được bắt đầu ạ. Thưa cha, giới trẻ chúng con đang sống trong thời đại văn minh tiên tiến vượt mức, nhưng mà cũng ngập tràn vật chất, lôi cuốn con người chỉ lo hưởng thụ. Sau những năm dài mải mê học hành thi cử, chiếm cho được thật nhiều bằng cấp, quên cả giờ giấc và sức khỏe. Mãn trường rồi á, lại lao đầu vào việc lo sinh kế, kiếm cho được nhiều tiền, chạy đua với tốc độ thời gian, lơ là hết mọi chuyện, kể cả nhiệm vụ tôn giáo nữa. Nhiều đêm trằn trọc khó ngủ vì lương tâm cắn rứt, đầu óc đầy tư tưởng lang bang, thắc mắc đủ mọi chuyện, rồi tự hỏi mình những câu thật là ngớ ngẩn như là tôi là ai đây? Tại sao tôi lại hiện hữu giữa vũ trụ bao la này? Thưa cha, xin cha thương mà hướng dẫn cho ạ.
Tôi chân thành cảm ơn lòng đơn sơ thành thực của anh Thanh Hùng đối với nhóm anh chị em hội thoại này. Anh Hùng nói rất là đúng. Không phải chỉ có một mình anh bị khủng hoảng, mà trong khi thi hành mục vụ, tôi đã gặp rất nhiều bạn trẻ đáng thương như anh. Không phải chỉ có thanh niên thiếu nữ Việt Nam, mà còn các bạn trẻ khắp nơi trên thế giới. Theo thống kê của ông Gérard Barbi, một nhà báo nổi danh tại Pháp, thì hiện trong nước Pháp đã có chừng 8 triệu thanh niên thiếu nữ lâm tình trạng khủng hoảng. Chắc chắn tại Hoa Kỳ, hoàn cảnh bi thương đó còn tăng thêm nữa. Riêng ông Michel Binoc, một sử gia kiêm giáo sư chính trị tại Paris, đã nhận xét vào năm 1994 rằng đây là một thế hệ khủng hoảng. Chúng ta thử tìm hiểu xem tại sao tuổi trẻ hôm nay lâm vào tình trạng bi đát đó. Sau đây tôi nghĩ là bốn lý do chính mà theo kinh nghiệm các nhà tâm lý đã đưa ra. Thứ nhất, tuổi trẻ đã mất điểm tựa. Họ không còn tin ai, kể cả Thiên Chúa, vì họ đã đánh mất căn cước tôn giáo nên không thấy bảng chỉ đường nữa. Thứ hai, tuổi trẻ quan niệm mọi sự là tương đối, không có gì là tuyệt đối cả. Thứ ba, tuổi trẻ sống lãnh đạm, dửng dưng, bất cần đời. Theo Henri Daniel Rop, nhà văn kiêm sử gia Công giáo Pháp nhận xét, thì đây là hình thức biểu lộ tự do của tuổi trẻ. Nó còn là hậu quả tất nhiên của cá nhân chủ nghĩa mà người Âu Mỹ đang bám lấy để sống, khiến ảnh hưởng sâu đậm cho thế hệ trẻ ngày nay. Và nguyên do thứ bốn, tuổi trẻ thích sống tự do phóng túng, không muốn bị ràng buộc vào tổ ấm gia đình hoặc bất cứ luật lệ nào, kể cả luật Chúa, luật giáo hội. Đây là trích theo báo Dân Chúa Âu Châu số 147 tháng Giêng năm 1995. Trong lúc bị khủng hoảng như vậy, hạnh phúc cho những bạn trẻ nào còn biết nghe tiếng lương tâm báo động, tức là tiếng cảnh tỉnh của Chúa, rồi đặt cho mình những câu hỏi mà người khác nghe có vẻ như là ngớ ngẩn. Thí dụ, tôi là ai đây? Tại sao tôi sống giữa vũ trụ bao la này? Các anh chị thân mến, muốn biết rõ ràng đích xác tôi là ai, xin các anh chị hãy mở Kinh Thánh Cựu Ước, sách Sáng Thế, đoạn thứ nhất, từ câu 26 đến hết câu 27, sẽ thấy rõ ngay. Đây này, sau khi Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ vạn vật trong 5 ngày, bắt đầu ngày thứ 6, Ngài phán, ta hãy tạo dựng con người giống hình ảnh của ta, để con người bá chủ chim trời, cá biển, gia súc, dã thú và mọi giống vật trườn bò trên mặt đất. Ngài tạo dựng con người có nam, có nữ. Trích sách Sáng Thế đoạn thứ nhất, câu 26 và 27. Anh Thanh Hùng đã thấy rõ chưa? Chính Thiên Chúa đã tạo dựng loài người, trong đó có anh, có tôi, có tất cả các anh chị em hiện diện nơi đây. Như thế, anh Thanh Hùng cũng như chúng tôi, tất cả là con cái của Thiên Chúa. Thiên Chúa có toàn quyền tự do tạo dựng nếu lúc đó Ngài tạo dựng anh Thanh Hùng thành một con bò, tôi là con trâu, thì chúng ta cũng phải chấp nhận thôi. Làm sao chống cưỡng được? Cũng vì tình thương, Chúa cho chúng ta làm người, có linh hồn, có trí khôn để nhận biết tôn thờ Thiên Chúa.